chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
25 phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Quang Duy và Cúc Vy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nha.
Áo trắng em đến trường, từng đàn chim ca rộn ràng,
từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn.
Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang vở còn mực thơm,
từng ngõ cửa
và bao mơ ước tuổi học trò.
Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay
cứ đi chậm chậm cô học trò ơi,
tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sang ngày quá mau, quá mau.
Cao Thái Sơn và Mỹ Dung đang gửi đến chúng ta bài hát Áo Trắng Đến Trường.
Trăng em đến trường, từng đàn chim ca rộn ràng,
từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn.
Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang vở còn mực thơm,
từng ngõ cửa
và bao mơ ước tuổi học trò.
Áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay
cứ đi chậm chậm cô học trò ơi,
tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sau này quá mau, quá mau. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay
cứ đi chậm chậm cô học trò ơi,
tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ, kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt ơi đừng liếc sang ngày quá mau, quá mau.
Áo trắng
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả nước tổ chức khai giảng năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch năm học mới 2023-2024 áp dụng trong toàn quốc. Cụ thể như sau, cả nước tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Và cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương theo nguyên tắc, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học.
Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đối với lớp 9, cấp trung học cơ sở và lớp 12, cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học. Học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần.
Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày lễ Tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.
Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Tại thành phố Cần Thơ năm học 2023-2024, nhiều ngôi trường mới khang trang, nhiều thiết bị dạy học đã được thành phố đầu tư sửa chữa cải tạo, đồng thời nỗ lực hoàn thiện mô hình giáo dục thông minh, xứng tầm thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ chuẩn bị năm học mới, Sở Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp các đơn vị nâng cấp sửa chữa 21 trường trung học phổ thông với kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Các trường quận huyện quản lý có 94 trường được sửa chữa mở rộng, 14 trường xây mới từ nguồn kinh phí thành phố bố trí.
Và bên cạnh đó, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện sở đang làm chủ đầu tư 5 dự án nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn với số tiền hơn 193 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Các dự án này dự kiến triển khai thi công vào cuối quý 3 năm nay và đưa vào sử dụng trong năm 2024.
Thưa quý vị, các sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang ráo riết chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ. Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại khách sạn Mường Thanh.
Hội nghị nhằm công bố các quy hoạch đã được phê duyệt của thành phố Cần Thơ, kết hợp giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển thành phố nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ hiện đại từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước ngày hội nghị diễn ra, Cần Thơ sẽ tổ chức triển lãm trưng bày các ấn phẩm, sản phẩm đặc trưng của địa phương và sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thêm vào đó là trưng bày giới thiệu quy hoạch, danh mục dự án trọng điểm và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Dự kiến sẽ có 700 đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội nghị này.
Để biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời các loại bệnh, biết sử dụng một số cây thuốc trong vườn nhà để tự chữa bệnh cho mình và người thân. Chuyên mục Thầy thuốc gia đình giúp dự phòng bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 8 giờ thứ tư và thứ sáu trong tuần, hãy đón nghe Thầy thuốc gia đình trên sóng FM tần số 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, mới đây bệnh nhân HVK 60 tuổi trú tại Phú Thọ thường xuyên ăn tiết canh rau sống. Khi bị đau đầu liệt nửa người phải nhập viện thì được chẩn đoán mắc đa nang kén sáng não.
Người bệnh tới khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ do đau đầu và liệt nửa người phải. Sau khi tiến hành thăm khám, chụp chiếu, kết hợp với các biểu hiện lâm sàng, người bệnh được hội chẩn và chẩn đoán đa u nang trong não, chưa loại trừ nang sáng não. Trong nhu mô não có rất nhiều nang to nhỏ. Trong đó nang kén lớn nhất, kích thước khoảng 5x7cm, đè ép nhu mô não khiến người bệnh yếu, liệt nửa người.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy u, nang sáng, giải phóng nang chèn ép não, gửi mô bệnh học và làm giải phẫu bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh phẩm được gửi khoa giải phẫu bệnh cho kết quả đúng như hội chẩn, đa nang kén sáng não. Người bệnh được điều trị hậu phẫu và dùng thuốc diệt ấu trùng sáng theo phác đồ hội chẩn cùng chuyên khoa bệnh nhiệt đới.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa ngoại thần kinh, bệnh cán sáng não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, có mức độ nguy hiểm rất cao. Để phòng tránh bệnh, người dân cần giảm thiểu các yếu tố nguy cơ như là giữ môi trường sống sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh, không ăn thức ăn chưa nấu chín như gỏi, tiết canh, thịt heo, gạo, rau sống, nhất là các loại rau sống trồng dưới nước như là rau ngổ. Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tẩy dung sáng định kỳ.
Khi thấy có các biểu hiện như đau nhức đầu liên tục, chóng mặt, mất ngủ, xuất hiện nang nhỏ nằm dưới da, sờ vào thì di động vân vân, thì hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị, thanh long là loại trái cây được nhiều người yêu thích vì có vị ngọt, mùi thơm đặc trưng, giá thành vừa phải. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đang ưa chuộng loại trái cây này. Tuy nhiên thì những năm gần đây, bên cạnh thanh long ruột trắng còn xuất hiện thanh long ruột đỏ, khiến nhiều người phân vân về giá trị dinh dưỡng và hương vị của hai loại trái cây này.
Không khó để nhận ra vị của thanh long ruột đỏ sẽ ngọt hơn so với thanh long ruột trắng, và trên thực tế trong 100g thanh long ruột đỏ chứa 11,5g đường, còn trắng chứa 7,65g. Vì thế nếu chúng ta có ý định giảm cân hay giảm lượng đường huyết thì nên sử dụng thanh long ruột trắng.
Không chỉ có màu sắc bắt mắt hơn, thanh long ruột đỏ còn có hàm lượng anthocyanin, vitamin C, caroten, những chất chống oxy hóa cao hơn thanh long ruột trắng. Về cơ bản, cả hai loại thanh long đều chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi trong việc ngăn ngừa các tình trạng viêm nhiễm như viêm do bệnh gút, tiểu đường, ung thư, tim mạch.
Nếu thanh long ruột trắng cơ bản chỉ dùng để ăn trực tiếp thì với lợi thế về màu sắc, thanh long ruột đỏ còn có thể ứng dụng làm màu nhuộm thực phẩm an toàn. Như vậy, ai cũng có thể sử dụng thanh long cho bữa ăn phụ của mình, tùy theo nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong thanh long có hàm lượng kali khá cao, khoảng 190mg trên 100g. Điều này sẽ không tốt cho các bệnh nhân bị bệnh về thận vì lượng kali trong máu của họ vốn đã cao. Nếu bổ sung quá nhiều kali trong cơ thể, có thể gây ra co giật.
Qua bên sông, sóng vỗ tình tôi. Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa. Đò qua bên sông, mai mối cưới xin. Em đã quên rồi có kẻ chờ.
Tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, tiếng cung buồn kêu như nắng lòng tình tôi nỉ non. Dần trăng đã lên soi bóng khóm tre, sao ánh trăng thề âm thầm chiếu nặng sâu qua bến sông chia tình tôi bên lỡ bên buồn.
Tôi nhớ tôi thương một người cùng tôi nắng mưa.
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ.
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa, sẽ chờ mong
ai lỡ thương rồi cách nửa dòng sông, sao nghe lòng quặng đau chính son.
Bên lỡ mình tôi, em ở bên bồi. Bên lỡ bên bồi, người ơi đò qua bên sông.
Quý vị và các bạn đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi do Mai Lệ Quyên, Lê Sang trình bày.
Đò sóng vỗ tình tôi. Có nhớ người thương đang đợi chờ, đò qua đón đưa, đò qua bên sông, mai mối cưới xin. Em đã quên rồi có kẻ chờ mong.
Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, tiếng cung buồn kêu như nắng lòng. Tình tôi nỉ non dần trăng đã lên, soi bóng khóm tre sao ánh trăng thề âm thầm chiếu nặng sâu qua bên sông chia tình tôi bên lỡ bên buồn.
Tôi nhớ tôi thương thương một người cùng tôi nắng mưa.
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bên.
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa, sẽ chờ mong
ai lỡ thương rồi. Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín son.
Bên lỡ mình tôi, em ở bên bồi. Bên lỡ bên bồi người ơi, đò qua bên sông. Bên lỡ bên bồi người ơi, đò qua bên sông.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, vào thời điểm này, những năm trước tại vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Long An, nước lũ đã tràn về trắng đồng. Thế nhưng năm nay đến hiện tại, ở những vùng trũng thấp, nước lũ chỉ mới vào chân ruộng. Xuồng lưới đã chuẩn bị sẵn sàng, còn người dân thì trông chờ con nước để mưu sinh.
Xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng là một trong những vùng trũng thấp nhất ở khu vực Đồng Tháp 10. Những năm gần đây, khi con nước tràn về, hàng trăm hộ dân cũng bám theo con nước mưu sinh. Người giăng lưới thả câu, người đặt giỡn, đặt lọp.
Năm trước, anh Trần Văn Nghĩa, xã Vĩnh Đại đặt gần 1.000 cái lọp, mỗi ngày thu về từ 500.000 đến 700.000 đồng, có hôm được cả triệu đồng. Còn năm nay, con nước chưa về, số lọp của gia đình anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn xếp gọn ở một góc nhà. Hiện nước lũ còn ở mức thấp, không thể đặt lọp được, dù mọi công việc chuẩn bị cho mùa mưu sinh năm nay đã sẵn sàng.
Mọi năm khoảng đầu tháng 7 âm lịch là nước lũ đã phủ hết các cánh đồng, mang theo rất nhiều cá cua. Anh Lâm Văn Đẳng, xã Vĩnh Đại cho biết, cũng như mọi năm, để chuẩn bị cho việc mưu sinh mùa lũ, gia đình tôi đã sửa lại và làm mới trên 500 cái lợp, tốn hơn chục triệu đồng để đợi nước về rồi đi đánh bắt cá. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy nước đâu. Lợp làm xong rồi cũng xếp để đó, chứ có chỗ đâu mà đặt. Mấy năm trước nước lớn, với số lợp này, ngày nào anh cũng kiếm được từ 300.000 đến 400.000 đồng.
Ngược về xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, một trong những xã thuộc vùng trũng thấp nhất của huyện. Những năm trước đây, thời điểm này, nước lũ dày ngập đồng. Mỗi ngày người dân có khi kiếm được vài trăm ngàn đồng, thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình.
Để chuẩn bị cho mùa lũ, cứ khoảng tháng 5 âm lịch hàng năm, gia đình bà Võ Thị Bích, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, bắt đầu làm dèo ươm cá giống. Khoảng 2 tháng sau, bà tận dụng nguồn thức ăn dồi dào trên ruộng vào mùa lũ cho cá nuôi ăn. Đến khoảng tháng 10-11, khi nước lũ rút, cũng là thời điểm người dân thu hoạch cá. Mùa lũ năm nay, gia đình bà Bích thả nuôi 3.000 con cá lóc. Hiện cá được gần 2 tháng, cần nguồn thức ăn khá lớn. Bà Bích cho hay, Mỗi năm khi lũ về, gia đình bà đặt gần chục cái giớn kiếm cá tạp về cho cá nuôi ăn. Nhưng năm nay, đến thời điểm này, chưa thể xuống giớn.
Dọc theo kênh 79 huyện Tân Hưng hay kênh 28 huyện Vĩnh Hưng, con nước vẫn còn nằm sâu dưới lòng kênh. Những cánh đồng không phủ trắng nước như những năm trước mà vẫn xanh màu của cỏ, lúa chét sau mùa thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Nhân, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, lo lắng nói: nếu lũ không về hoặc về nhưng nhỏ thì đồng ruộng không được vệ sinh, lượng phù sa ít, chi phí đầu tư cho bơm trục, thuốc diệt cỏ, sâu rầy, phân bón vụ tới sẽ tăng.
Người dân đang ngóng lũ về, mang lại nhiều sinh kế. Người thì giăng câu đánh cá, người thì thu hoạch các sản vật mùa nước nổi như bông súng, bông điên điển, hẹ nước để có thêm thu nhập. Còn nước về cũng mang theo phù sa bồi đắp đồng ruộng, góp phần cho vụ mùa mới bội thu.
Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn hú. Chim kêu vườn hú biết nhà má đâu.
Cẩm Ly đang gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, bài hát Bông Điên Điển.
Thank you.
Và chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.